chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Trong chương trình phòng bệnh hay chữa bệnh này, trong chương trình phòng bệnh và chữa bệnh này, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái thủ thuật y khoa rất là quan trọng mà quý vị nên biết. Nhân cái việc gần đây có một người MC trẻ tuổi mới khoảng chừng 40-41, thình lình bị lên cơn, tôi nghĩ là bị hạ áp tắc, đi đến nhà một người bạn mình chơi, ngồi bỏ mít, đứng lên vô trong restroom và gục ngã ở trong restroom. Cái phương pháp để mà cứu tỉnh cái người bị thình lình gục ngã như vậy, bất tỉnh như vậy, thì tôi gọi cái phương pháp đó là phương pháp CPR. Cái chữ CPR đó là viết tắt của chữ Cardiopulmonary Resuscitation. Cái Việt Nam dịch là hồi sức tim và phổi. Hồi sức tim và phổi là một cái phương pháp mình giúp cho cái người bên cạnh, cái nạn nhân đó, máu của họ có thể đến được óc, tiếp tục đến được óc và tim của họ. Thế thì khi chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những cái chi tiết ngắn gọn sau đây. CPR là gì? Khi nào thì cần phải làm? Cái cách làm như thế nào? Có bao nhiêu loại CPR? Khi nào thì bắt đầu làm? Khi nào thì ngừng? Và tôi chưa bao giờ học CPR cả. Cái tốt nhất là quý vị nên đi học ở cái cơ quan như là Red Cross, chỉ cho quý vị, hoặc là quý vị sẽ thể học thập tự địa phương sẽ chỉ cho quý vị. Quý vị lên online đánh cái chữ là học CPR ở đâu thì người ta sẽ chỉ cho quý vị. Có những cái phương thức học, hoặc là cách tốt nhất là quý vị sẽ đến trực tiếp cái nơi mà người ta dạy, giảng viên sẽ chỉ cho quý vị. Hoặc là học online. Học online thì nó cũng không tốt bằng học trực tiếp. Học online thì không thực tập được. trong cái tinh thần làm được đến đâu hay đến đó, làm được tuy không hoàn toàn tốt nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Thì tôi xin trở lại cái phương thức. Tôi xin nhắc lại là nếu quý vị có dịp thì quý vị nên, rất là quan trọng để cứu tỉnh những người nạn nhân mà quý vị là người đầu tiên nhìn thấy. Quý vị chúng ta giúp cho, nếu chúng ta là người đầu tiên đứng bên cạnh, ngồi bên cạnh, cùng bàn với người bệnh nhân mà người ta gục xuống, thì cái người quan trọng đầu tiên là quý vị. Một phút chậm trễ khi chúng ta không làm CPR lập tức cho cái người đó thì cái nguy cơ sống của họ nó giảm lên là khoảng 10%. Vậy thì cái người quan trọng nhất là cái người mà ở bên cạnh nạn nhân lúc bây giờ. CPR là một cái phương pháp chúng ta giúp cho người bệnh nhân có lượng máu đủ tối thiểu đến óc và đến tim họ. Thì cách làm như thế này, nhắc lại là quý vị nên đi học với cái cơ quan phòng tập từ địa phương hoặc là bệnh viện hoặc là những cơ quan từ thiện để dạy cho quý vị hoài, lên online và tìm cái nơi học. Và nhắc lại, nếu quý vị chưa kịp đi học, 50 phút nữa kể từ giờ phút này quý vị nhìn thấy một cái người bất tỉnh trước mặt quý vị thì quý vị nên làm gì? Câu trả lời là quý vị dù chưa đi học vẫn nên đi làm vẫn nên làm cho cái người bệnh nhân đó. Đừng có sợ làm sai. Quý vị có làm nó không hoàn toàn như ở trong sách vở vẫn tốt hơn là quý vị không làm gì cả. Thì cái sự làm CPR chúng ta có thể làm lớn, trẻ con, trẻ nhỏ, adult, child và infant. Nếu quý vị thấy bất cứ một người nào thình lình bất tỉnh, thì bất tỉnh đó có thể là do bị mất nước nhiều quá, mất máu nhiều quá, và thường thường là do cái cơn trụy tim, hoặc là chảy máu ở trong óc, hoặc là ăn thực phẩm sẽ bị nghẽn ngay ở cổ, choking, tôi gọi là suffocation, tức là một cái thực phẩm nó vô trong cổ nằm đó làm cho người ta không thở được, hoặc là có thể do bị điện giật, hoặc là có thể bị uống thuốc quá liều. Khi quý vị thấy một người nào không có response với cái sự lay, quý vị đập tay vào vai của họ, nhấc tay của họ lên đập vào vai của họ, lay họ và gọi tên họ, hoặc là hỏi là are you okay, mà người ta hoàn toàn không trả lời quý vị, thì có thể người đó đã bị bất tỉnh rồi. Nhắc lại là ngay cả khi quý vị chưa kịp học cái lớp về cách học cứu tỉnh CPR người bệnh nhân, và quý vị nhìn cho họ thì quý vị hãy giúp họ. Bây giờ làm cách nào để làm? Phương pháp làm nó như thế này. Thứ nhất, quý vị phải check đối với cái người lớn tuổi, họ gục xuống thì quý vị phải để ý xung quanh xem cái người đó có an toàn, cái người nạn nhân nó có an toàn không, và có an toàn cho quý vị không. Tôi muốn nói là xung quanh đó nó có những cái mảnh vỡ, nó có những cái kính bị bể, hoặc là có dây điện mà người ta bị điện giật không. Rồi mang bệnh nhân đến một cái nơi an toàn và trên nền, trên cái mặt bằng platform, đừng để trên giường, bởi vì ngoại trừ cái giường nó thật cứng, vì quý vị nên để cái người nạn nhân đó trên dưới đất là tốt nhất. Tại sao? Là bởi vì khi nằm ở dưới đất thì cái vị trí đó dễ, quý vị quỳ bên cạnh quý vị dễ làm, và cái cổ của người bệnh nhân nó thẳng, khi nằm trên mặt đất thì cổ nó thẳng, thì cái hơi thở mà quý vị thở vào miệng bệnh nhân nó dễ vào phổi hơn, để chắc chắn là cái người bệnh nhân đó ở trong một vị trí tốt nhất. Thì chắc là hãy để trên mặt đất, lấy cái tay của chúng ta nâng cái trọng, trong cái mục đích làm như vậy thì cái cổ của họ trong cái tư thế thẳng nhất, dễ cho hơi mà chúng ta thở vào miệng họ, nó vô trong phổi của họ được. Thì việc nào đầu tiên là chúng ta quỳ xuống bên cạnh bệnh nhân, lấy cái cườm tay để ở giữa ngực của bệnh nhân. Ở giữa ngực thì quý vị có thể tưởng tượng ra được. Và để cái cườm tay đó vừa ở giữa ngực và ở cái đường tưởng tượng giữa hai cái núm vú của bệnh nhân. Để một cái cườm tay lên trước, rồi để cái cườm tay kia đè lên cái cườm tay này. Nghĩa là chúng ta để một lúc hai cái tay của chúng ta lên cường lên cái trung tâm cái ngực của bệnh nhân, hai tay. Tại sao hai tay? Bởi vì có hai tay mới làm được. Thì nó, và khi làm như vậy thì chúng ta phải giữ cho cái khuỷu tay và cái vai nó thẳng, người chúng ta hơi phải hướng về chung lấy bệnh nhân, cổ tay, khuỷu tay và vai là một đường thẳng. Chúng ta phải lean, chúng ta phải nghiêng về phía người bệnh nhân. Tự nhiên thì cái gì làm hô hấp nhân tạo thì tự nhiên cái cơ, cái vị trí đó quý vị sẽ làm được. Bởi vì ở trong cái vị trí đó là vị trí tốt nhất, quý vị có thể dùng được cái sức nặng của cơ thể của quý vị để ấn trên ngực của bệnh nhân. Nghĩa là lập tức để bệnh nhân trên mặt đất, lấy tay ấn cái cằm của bệnh nhân để cho cổ thẳng ra. Hai tay của chúng ta, hai cườm tay của chúng ta chồng lên nhau và để ở cái trung tâm ở phía giữa ngực của bệnh nhân và trên cái đường mà kể qua hai núm vú, rồi chúng ta bắt đầu ấn trước compression, ấn như thế nào, ấn liền 30 cái sâu khoảng chừng độ, đối với người lớn chúng ta sẽ ấn sâu khoảng chừng độ 2 inches, tức là cỡ chừng độ khoảng gần 5 cm, 4 cm, khoảng gần 5 cm, từ 4 đến gần 5 cm. Hai tay nha, hai cầm tay để trên ngực bệnh nhân, ấn sâu khoảng chừng độ 2 inches, nghĩa là vào khoảng 5 cm. Khi quý vị ấn như vậy, quý vị ấn theo cái nhịp quan trọng là 100 đến 120 lần trong vòng 1 phút. Để bình tĩnh, ấn ngực bệnh nhân 100 đến 200 lần, compression ấn như vậy và ấn sâu khoảng chừng độ 2 inches, tức là 5 cm. Sau khi ấn 30 cái nhịp liên tục trên cái ngực của bệnh nhân thì lấy tay của chúng ta bóp mũi người bệnh nhân, lấy tay trái đi, ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp mũi người bệnh nhân và chúng ta thở vào miệng người bệnh nhân. Tất nhiên là chúng ta đã đẩy cái cằm cho người bệnh nhân hạ miệng ra, thở 2 cái mạnh vào trong miệng người bệnh nhân. Chắc lại, chúng ta ấn 30 cái sâu khoảng chừng độ 2 inches, tức là khoảng gần 5 cm, ấn trong cái nhịp nhanh và mạnh là 100 đến 120 nhịp trong vòng 1 phút. Sau khi ấn xong 30 nhịp như vậy thì chúng ta lấy tay trái đi, bàn tay trái bóp mũi bệnh nhân và chúng ta lấy cái bàn tay phải để trên cái cằm của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân há miệng ra và chúng ta sẽ thở vào miệng của họ, thổi hơi mạnh vào miệng của họ là 2 nhịp. Cứ làm như vậy liên tục. Xin nói lại là, xin nhắc lại là trước khi quý vị làm là quý vị kêu 911. Nếu quý vị ở, nếu chỉ có mình quý vị là người duy nhất thì kêu 911 để cái phone ra ngoài. Tôi gọi 911, tôi ở chỗ này và người bạn của tôi đang làm CPR cho bệnh nhân, cho cái người bạn, cho cái người nạn nhân này, họ không có response. Và quý vị sau khi kêu xong thì quý vị làm ngay cái CPR cho bệnh nhân. Nếu quý vị đi 2 người, nếu quý vị có 2 người ở hiện trường thì tốt nhất một người sẽ kêu 911, còn quý vị lập tức làm cho họ. Sau khi đã lay tỉnh họ 1-2 phút, 1 phút, trong khoảng đó mà họ không có respond với quý vị thì hãy start làm CPR. Nhắc lại, ấn trên ngực của họ bằng hai cái tay chồng lên nhau ở giữa ngực 30 cái ở cái nhịp 100 đến 120 lần trong vòng 1 phút. Rồi lấy tay bịt mũi bệnh nhân, tay kia kéo cái cằm của bệnh nhân xuống hạ, khiến cho bệnh nhân hạ miệng và thổi vào chỗ đó, hai thổi. Cứ làm như vậy cho tới khi người cho tới khi cái cơ quan y tế họ đến được. Quý vị phải nhớ rằng trong lúc chờ đợi thì chúng ta làm càng sớm càng tốt. Thấy một người bất tỉnh mà chỉ kêu 911 không thì cái đó đúng nhưng mà không có đủ. Quý vị phải làm, dù quý vị chưa học được cái CPR như thế nào thì cũng nên làm. Bởi vì những phương pháp làm CPR có nhiều phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp vừa thổi, vừa lấy tay compression ấn vào ngực nạn nhân 30 cái, rồi thổi vào miệng của người ta 2 cái. Nhưng bây giờ quý vị vì một lý do gì đó, quý vị không muốn thổi vào miệng người bệnh nhân, vì bất cứ lý do gì, ít nhất quý vị dùng hai cái cườm tay của mình đặt trên ngực bệnh nhân, giữa ngực bệnh nhân, giữa cái đường giữa hai nốt vú và ấn 30 cái trong cái nhịp 100 đến 120, thì ấn như vậy nó mệt lắm. Cho nên nếu có người bên cạnh thì thay nhau mà làm, tốt nhất là vừa ấn vừa thổi. Nhưng nếu vì bất cứ lý do gì quý vị không muốn thổi, ít ra quý vị làm ấn. Tôi không biết là cái người MC Đức Tiến anh đó trong lúc mà bị bất tỉnh ở trong cái phòng restroom như là tôi coi trên YouTube đó, thì có anh em nào ở bên cạnh làm cho anh Đức Tiến cái động tác CPR đó không? Xin nhắc lại, cái người quan trọng nhất để cứu bệnh nhân là chúng ta, là cái người bên cạnh. Rồi nhân viên y tế họ sẽ đến, nhưng mà cái nhân viên y tế họ không thể đến trong vòng 1 hoặc 2 phút được, khó lắm, ít nhất là 3-4 phút. Và nếu kẹt xe thì không biết, nếu kẹt xe thì không biết bao giờ người ta sẽ đến. Hôm nay tôi thưa với quý vị cách làm giản dị nhất như vậy, trong lúc quý vị vào ngày mai, ngày mốt hay là một ngày nào đó quý vị chính thức đến cái Hồng Thập Tự địa phương, hoặc đến một cái nơi nào, bệnh viện hoặc là những cái tổ chức
tư nhân thuốc lá
thiện nguyện, họ dạy cho quý vị làm CPR. Tôi chỉ muốn thưa với quý vị là nếu chút xíu nữa có người bất tỉnh trước mặt quý vị, của quý vị, thì quý vị làm gì? Nếu quý vị chỉ nhìn thì nó không tốt cho bệnh nhân. Nhắc lại là một phút trễ thì xác suất, cái cơ may để cho người bệnh nhân sống sót sẽ giảm đi khoảng chừng 10 hoặc nhiều hơn. Có nghĩa là quý vị là người quan trọng nhất chứ không phải là người khác. Thì khi chúng ta làm CPR cho người lớn, tôi vừa trình bày rồi, hai tay để giữa ngực trên cái đường, tưởng tượng vẽ qua hai núm vú, ấn 30 compression trong cái nhịp 100 đến 120, ấn liên tục như vậy. Sau khi ấn 30 nhịp thì thổi về miệng hai cái thổi, thì đó là người lớn. Và nếu quý vị có hai người thì thay nhau mà làm, bởi vì ấn như vậy mệt lắm. Quý vị cứ tưởng tượng ấn 30 nhịp, ấn 30 cái trong cái nhịp 100 đến 120, hãy thay nhau. Và xin nói lại, trước khi làm cái đó, quý vị phải lay xem người mình có thực sự là bất tỉnh không. Lay bằng cách đập vào vai, lắc đầu, gọi tên, hoặc là lấy tay đụng sờ vào phía ngang của cái cổ của họ khi họ nằm trên mặt đất, thì sẽ không thấy có một cái nhịp đập nào cả. Chắc chắn là khi quý vị nhìn thấy một người bất tỉnh mà quý vị lay họ một phút mà họ không có trả lời, thì quý vị sẽ nhận biết được đó là cái người bất tỉnh. Đó là người lớn. Còn trẻ con cái child, tức là khoảng trình độ 7-8 tuổi tới 14-15 tuổi, tùy theo sức nặng của em bé. Của cái đứa bé đó thì quý vị vẫn dùng hai tay, và cũng vậy, ấn xuống từ một, compressing cái ngực của đứa bé, từ 1 đến 2 inches. Hai tay ấn xuống từ 1 đến 2 inches trong cái nhịp 30, cái nhịp trong vòng 30 nhịp, 30 cái compression liên tục ở cái nhịp 100 đến 120, rồi lại thổi về miệng đứa bé ra hai cái, đó là đứa trao. Bây giờ đứa con nít, thì đương nhiên là nếu đứa con nít thì chúng ta không cần dùng hai cái cổ tay của chúng ta, hai cái tay của chúng ta, mà chỉ cần dùng hai ngón tay mà thôi. Và ấn sâu xuống từng độ, khoảng độ 1.5 inches. Nhắc lại nha, người lớn, hai bàn tay chéo với nhau đặt trên ngực của nhân, ấn 30 cái, ấn sâu 2 inches ở cái nhịp 100 đến 120. Trẻ con, child, khoảng trình độ 7-8 đến, tùy theo sức nặng của đứa bé, 7-8 đến 14-15. Rồi, con nít thì thay vì dùng hai cái bàn tay, dùng hai ngón tay thôi, và ấn sâu 1.5. Cách tốt nhất là vừa ấn vừa thổi, nhưng vì, xin nhắc lại, vì bất cứ lý do gì mà quý vị không muốn thổi, sợ bệnh tật, sợ cái gì gì đó, thì ít nhất là dùng tay. Nếu sau khi nghe bài nói chuyện này, chút xíu nữa quý vị gặp, thì là giúp cho người ta. Thì quý vị là cái người quan trọng nhất làm cho cái xác suất, cái cơ may của người bệnh nhân ấy có thể sống sót. Cứ một phút mà quý vị chúng ta chỉ nhìn, không làm gì cả, một phút trễ thì cái nguy cơ, cái cơ may để sống sót đã mất đi 10%. Đấy là cái điều mà chúng tôi thưa với quý vị về vấn đề mà đã làm thế nào để CPR. Quý vị nên đi học. Đây là một cái cách để quý vị giúp cho cái người thân của mình thực tế nhất. Vì xin nhắc lại, quý vị sẽ là người quan trọng nhất.
Cái làm CPR. Nếu quý vị còn thắc mắc,
quý vị có thể hỏi bác sĩ gia đình của quý vị. Thì khi đi khám bệnh, quý vị hỏi là người ta chỉ cho quý vị ngay. Bác sĩ gia đình nào cũng biết cả. Chúng tôi đã được huấn luyện ở trong trường. Thế tuy nhiên, có nhiều khi các bác sĩ gia đình mà ít khi phải làm CPR cho bệnh nhân cũng có thể quên. Khi quý vị hỏi như vậy thì có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là quý vị biết để hòng khi hữu sự, quý vị làm cho người thân của quý vị, con của quý vị, gia đình của quý vị. Cái thứ hai cũng một, thứ hai là cái người bác sĩ gia đình của quý vị nhiều khi lâu quá không làm, chỉ vì là con người thôi, lâu quá không làm hoặc có thể quên. Thì khi quý vị hỏi như vậy thì cái người bác sĩ gia đình của quý vị trong tích tắc, trong một hoặc hai phút, người ta lật sách ra, người ta chỉ cho quý vị ngay lập tức, không khó khăn gì cả. Có điều quý vị phải giữ bình tĩnh, stay calm, phải thật bình tĩnh và luôn nhớ rằng thà rằng chúng ta làm nó không đúng cách 100%, còn hơn là chúng ta không làm gì cả. Thà rằng chúng ta không làm bằng cách vừa ấn ngực 30 cái vừa thổi vào miệng 2 cái, không làm một cách stand được là bao giờ người ta cũng làm kiểu đó. Nhưng mà vì bất cứ một lý do gì quý vị không làm, không muốn thổi, thì ít nhất là quý vị lấy tay, hai bàn tay đặt trên ngực của nhân và ấn. Nếu là người lớn, mình nghĩa là cao, còn con nít thì hai ngón tay. Quý vị phải học ở các cơ quan mà người ta sẵn sàng dạy cho quý vị. Và quý vị cũng có thể học ở online. Thì nhắc lại là học online thì nó không có tốt bằng học thực tế, nhưng mà ít nhất quý vị biết. Tôi nghĩ là có vẻ như là ta phần lớn không biết làm CPR. Đấy là cái sự dự đoán, cái sự mà guessing, cái đoán thôi. Có thể quý vị biết nhiều tôi không biết, nhưng mà tôi đoán thì có vẻ bởi vì tôi khi nói chuyện với tôi, nhưng mà tôi cho hỏi là, hoặc là một vài người thân của tôi luôn hỏi là, thế quý vị có biết làm CPR không? Thì họ hỏi lại là CPR là cái gì? Sau khi tôi giải thích thì tôi làm cái phương pháp là một cứu tình người bệnh nhân, cái thình lình có người bị ngất đi, bị xỉu đi vì bất cứ lý do gì, có thể là uống thuốc, có thể là ngừng tim, hay do ngừng tim, hoặc là có thể tai biến mạch máu não vân vân. Bất cứ lý do gì mà ngừng thở thì quý vị có biết cái làm gì không? Thì phần lớn trả lời là 911. Cái đó đúng, kêu 911, nhưng mà phải làm ngay. Bởi vì ông 911, ông không thể đến ngay được. Thưa quý vị, tôi mong rằng cái bài nói chuyện này của tôi sẽ đặt ra một cái sự thắc mắc cho quý vị là làm CPR cách nào. Quý vị có thể thay vì bỏ một thời gian đi dự một cái đại nhạc hội mất 6-7 tiếng đồng hồ, đi chơi xa một ngày, hai ngày, hãy cố gắng bỏ một buổi sáng hoặc một buổi chiều đi học CPR ở cơ quan Hồng Thập Tự. Đấy là phương pháp tốt nhất để quý vị có thể giúp cho người bệnh nhân, cái người thân nhân của quý vị, người bên cạnh của quý vị, gia đình, họ hàng, anh em, vợ, chồng, con cái của quý vị giảm được cái nguy cơ bị chết một cách thình lình. Tất nhiên là không phải làm CPR là sống luôn. Ít nhất, cái khi làm CPR như vậy, cái cơ may sống của người bệnh nhân tản lên. Xin chào quý vị.